This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 43 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, cô Thu Nga tại Granbury và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày thứ năm và thời tiết bên ngoài vẫn rất đẹp, nhưng mà có vẻ như Tổng thống Trump cũng đang bận rộn rất là nhiều kể từ sau vụ nổ súng tại Las Vegas cũng như một số chi tiết liên quan đến cuộc điều tra của Nga đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông này không bao giờ mà không có busy hết. Và cái vụ BC nào thì cũng bị phê bình và chỉ trích. Tuy nhiên, ông đã đang thăm Las Vegas vào lúc mà các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu xem tại sao một tay súng lại tấn công một cái buổi mà âm nhạc từ một phòng khách sạn trên lầu cao, giết chết ít nhất là 58 người rồi tự sát. Và người này, và sau khi điều tra thì họ nói rằng cái ông này, ông đã lên cái kế hoạch này cầu có một chục năm rồi, và ông cũng dùng cái thuốc an thần. Thay vì cái thuốc an thần nó giúp cho người ta an thần thì làm cho ông này hung hăng hơn. Và vào sớm ngày 4 tháng 10 khi mà lên đường đi thăm Las Vegas thì Tổng thống Donald Trump đã tả tay súng là một người bệnh hoạn và loạn trí. Và nói thêm là việc mà thảo luận về bất cứ những cái quy định mới nào về súng cũng sẽ diễn ra một thời điểm sau này. Thì ông Trump nói ông đến Las Vegas để ngợi khen những người mà đã đáp ứng rất là nhanh đầu tiên với thảm họa này. Và ông nói đây là một việc rất đau buồn và ông chưa buồn và thăm những nhân viên cảnh sát đã thực sự làm việc tuyệt vời trong một thời gian rất ngắn. Và đúng là họ đã học được rất là nhiều điều và việc này sẽ được loan báo trong một thời điểm thích hợp. Và thêm vào những người thiệt mạng là hơn 500 người đã bị thương trong cuộc tấn công. Và cảnh sát tư pháp của quận Clark, ông Joe Lombardo, ngày 3 tháng 10 nói ông tuyệt đối tin tưởng là cảnh sát sẽ xác định được cái nguyên nhân nào của tay súng và ông dự đoán sẽ có một cái tin tức đáng kể trong vài ngày tới. Và chúng ta thấy rằng cái chuyện mà tại làm sao lại có một người mà trở nên một người mà ác độc như vậy, có thể là giết những người mà vô tội, thì chúng ta phải chờ xem cái việc này điều tra như thế nào. Nhưng mà cái người bạn gái của ông Petlock này đang được điều tra, nhưng mà bà này bà thề rằng bà không có làm điều gì mà làm cho tâm hồn của bà bị vẩn đục hết, Quang Hưng.
Vâng, bà này đó thì theo như là tin tức nói rằng là bà khai khi mà bà trở về phi luật tân trước khoảng mấy ngày sau trước khi cái vụ mà ông Paddock, ông đã nổ súng bắn chết 58 người rồi sau đó tự sát, thì coi như là một cái hành động nói rằng là ông Paddock cố tình đưa bà về quê, tức là ở bên phi luật tân, rồi sau đó gửi tiền 100.000 đô la để mà bà có thể mua một căn nhà đó. Tuy nhiên thì giống như là tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói, thì có một số các vị dân cử thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas cũng lên tiếng về cái vụ mà coi như là kêu gọi quốc hội cần phải có vấn đề đưa ra một số những cái luật cấm trong cái việc sử dụng một số những cái thiết bị được xem là hợp pháp để mà có thể cải tiến cái khẩu súng bán tự động thành ra là bán tự động liên thanh giống như một cái khẩu súng đại liên vậy. Thì bây giờ một số những cái giới chức cao cấp thuộc đảng Cộng Hòa trong Quốc hội họ nói rằng là họ sẽ công khai bàn thảo về cái việc cấm những cái loại thiết bị như vậy, giống như là cái trường hợp mà kẻ nổ súng ở bên Las Vegas đã sử dụng để mà cải tiến cái khẩu súng bán tự động thành những cái loại các loại súng đại liên vậy. Và họ cũng đã lên tiếng nói, những thành viên của đảng Cộng Hòa ít khi nói đến về cái việc đưa ra một số những cái để mà ngăn cấm trong cái việc sử dụng súng. Thì lần này là cái điều mà người ta những cái tiêu chuẩn về luật pháp trong cái việc ngăn chặn không xảy ra trong những cái trường hợp mà những cái kẻ muốn giết người họ sử dụng những cái loại súng rồi sau đó cải biến thành những cái loại súng ghê gớm hơn. Ông Paddock này đó thì khi mà ông thuê cái phòng trên cái lầu 32 của khách sạn thì thực sự ra là ông được miễn phí, bởi vì ông là một trong những khách hàng rất sang đối với lại những cái sòng bài ở đây. Bởi vì mỗi một lần mà ông tiêu xài như vậy thì ông tiêu tới cả hàng chục ngàn Mỹ Kim. Và người ta bây giờ chú ý đến cái những cái loại máy video poker ở cái casino. Thì những cái loại máy này đó nó cũng có thể là một trong những cái máy làm cho người ta ghiền. Và nhất là những cái người mà ghiền nặng giống như là ông Paddock. Những cái người mà nghiện nặng mà sử dụng mỗi lần mà tiêu xài tới cả chục ngàn Mỹ Kim như vậy thì những cái sòng bài họ gọi là những con cá mập. Và thông thường thì những cái con cá mập này khi mà sử dụng xài tiền nhiều như vậy thì những cái sòng bài họ thường thường là cho họ được sử dụng máy bay tư miễn phí hoặc là ở trong những cái khách sạn sang trọng 35.000 Mỹ Kim cho mỗi đêm. Tuy nhiên thì những cái điều này mà người ta thấy ông Paddock là một trong những cái người cũng lại sử dụng những cái loại máy như thế và người ta thấy ghiền, mà mỗi khi ông chơi như vậy 10.000 hoặc là 20.000 thì người ta vẫn chưa có biết là trong cái khoảng thời gian gần đây ông ta thua nhiều hay là thua ít. Có lẽ là chưa có một cái vấn đề gì mà người ta có thể tìm thấy lý do tại sao mà ông Paddock hành động là mua rất là nhiều súng rồi sau đó giết người một cách dã man như vậy, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì bây giờ các cơ quan điều tra đang tập trung vào hai điều. Đó là thứ nhất là nguyên nhân tại sao ông Paddock lại thực hiện vụ nổ súng chết người như vậy. Và thứ hai là điều tra xem thử xem rằng là ông này có đồng bọn hay là không. Và các cơ quan điều tra bên cạnh việc thẩm vấn người của bà Danley, tức là người phụ nữ mà ông Paddock đã quen và là bạn gái của ông này. Và đồng thời, họ cũng tìm xe lục lọi lại các hồ sơ ở các sòng bài và để truy tìm thử xem là ông Paddock có tranh cãi hay là cãi vã gì với ai trước khi vụ nổ súng xảy ra hay không. Và đồng thời, họ cũng tìm xem là ai đã liên lạc với ông Paddock lần cuối cùng trước khi vụ thảm sát xảy ra. Và một hướng điều tra khác của cơ quan là tại vì ông này đã dùng thuốc an thần một thời gian dài trước khi vụ nổ súng xảy ra, nên họ tìm hiểu thử xem có phải, liệu có phải là ảnh hưởng phụ của thuốc an thần khiến cho ông này trở nên mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết người như vậy hay không. Tuy nhiên, theo như người đứng đầu cơ quan điều tra, họ cho biết rằng là rõ ràng đây là một kế hoạch đã được lên từ rất là lâu, bởi vì ông Paddock từ những năm 1982 là ông này đã bắt đầu để mà có thể là sưu tập cũng như là tàn trữ súng ở nhà rất là nhiều, và ông đã có khoảng là gần 10 cây súng ở nhà. Và những cây súng mà ông Paddock dùng để mà thực hiện vụ thảm sát tại Las Vegas là đều đã được sửa chữa và cải tiến để nó có thể tăng khả năng bắn nhiều hơn và giết chết người nhiều hơn. Và người đứng đầu là phó giám đốc cơ quan FBI cho biết họ đang tìm kiếm thử xem rằng là liệu còn có ai hỗ trợ cho ông Paddock trong vụ này hay không. Ông Paddock đã mua súng từ năm 1982 và kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến ngày hôm nay, tức là 3 ngày trước khi, cho đến 3 ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra, thì ông đã bỏ tiền mua thêm 33 cây súng nữa, chủ yếu đều là súng trường và có khả năng bắn liên tục, súng bán tự động. Nhưng mà ông này đã đầu tư để mà sửa chữa lại những cây súng này để nó có thể trở thành súng tự động, có thể bắn ra hàng chục viên đạn, gần cả trăm viên đạn trong vòng một phút mà thôi. Và đồng thời, người ta cũng cho biết rằng là ông này khi mà nhắm nổ súng bắn vào đám đông của những người tham dự đại nhạc hội ở bên dưới, thì không biết có phải là vì đường đạn nó bay lạc hay là ông cố tình, bởi vì người ta phát hiện ra là cái bồn chứa xăng máy bay ở gần hiện trường cũng đã bị bắn trúng. Và người ta không biết rằng là liệu ông Paddock có âm mưu là bắn cho nổ luôn cả cái trạm xăng đó hay không, cái thục bồn xăng đó hay không. Nhưng mà theo như người ta có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, lên đến hơn 1.000 feet, nên vì thế đạn đã bắn trúng nhưng mà không có gây cháy nổ. Và theo như một số chuyên gia làm trong ngành hàng không thì họ cũng cho biết rằng là thật sự nếu mà đạn có bắn trúng thì cũng khó gây cháy nổ. Và như anh Quang Hưng đã nói, ông Paddock là một tay chơi hạng sang, đã chi rất là nhiều tiền trong các sòng bài tại Las Vegas, và ông cũng đã là khách hàng quen mặt được hưởng nhiều cái chương trình đặc biệt. Thí dụ như là anh Quang Hưng cũng có nói rằng là cho ở phòng free, và đồng thời cũng là có những cái chương trình đặc biệt khác. Và người ta nói rằng ông này đó là chuyển súng lên phòng của mình theo từng đợt khác nhau, bởi vì ông đã ở tại cái khách sạn đó là khoảng là vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, nên vì thế ông chuyển từ từ nên là rất khó để cho nhân viên điều tra cũng như là nhân viên của khách sạn biết được là ông này đã là chuyển một số lượng lớn súng lên như vậy. Và người ta cũng đặt câu hỏi ra tại sao đến bây giờ vẫn không ai hiểu được tại sao ông này lại thực hiện một vụ giết người đẫm máu như vậy đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, cái nguyên nhân nào, cái động lực nào đã khiến một người mà cũng thuộc lại là triệu phú giàu có, một tay ăn chơi như vậy, trở thành một kẻ sát nhân ghê tởm như vậy, thì điều đó cũng vẫn là một điều bí mật chưa có biết được. Nhưng mà may quá, nếu mà cái bồn xăng đó mà nó nổ ra đó, thì coi như là cái việc mà thiệt hại còn kinh hoàng hơn nhiều. Và với chúng ta cũng nói là ông Donald Trump, từ khi mà ông lên làm tổng thống tới giờ thì bao nhiêu là thiên tai, nhân tai xảy ra, ông cũng đang điên cái đầu. Mà cái việc mà điều tra về cái việc Nga có xen vào cuộc bầu cử ra thì bây giờ cũng vẫn tiếp diễn. Và các lãnh tụ của Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ công bố những cái khám phá sơ khởi về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và bắt đầu công khai cảnh cáo các tiểu bang, cử tri và các công ty truyền thông xã hội về cái cách thức ngăn ngừa những vụ can thiệp trong tương lai. Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Richard Burr là chủ tịch ủy ban và Thượng nghị sĩ Mark Warner là thành viên của Dân chủ cao cấp trong ủy ban dự định trả lời báo chí ngày 4 tháng 10 về cái trình bày một cái số điều mà ủy ban đã phát giác ra được cho đến nay giữa những cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 đến gần. Và kể từ khi hai ông Burr và Warner bắt đầu điều tra vào tháng 1 năm nay, thì ủy ban đã phỏng vấn hơn một chục nhân viên tình báo và giới chức chính trị để đánh giá cái mức độ can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm ngoái. Và ủy ban này cùng với một ủy ban khác trong Quốc hội cũng đang điều tra về bất cứ những cái mối mà liên quan nào giữa Nga và cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Và ủy ban đã phỏng vấn cựu chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort, và con rể đồng thời là cố vấn của ông Trump là Jared Kushner. Các lãnh tụ ủy ban cũng sẽ trình bày về những nỗ lực xâm nhập hệ thống bầu cử của tiểu bang, và nhà chức trách liên bang cũng đã thông báo cho 21 tiểu bang trong tháng trước là họ bị những tin tặc của chính phủ Nga nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khoảng một năm sau khi mà những nỗ lực này bị phát giác. Và Thượng nghị sĩ Warner chỉ trích Bộ An ninh Nội địa là chậm trễ thông báo các tiểu bang và thúc đẩy các giới chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nhiều tháng phải có hành động nhanh chóng và công khai cho biết những cái phát giác của họ, đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ông Donald Trump bây giờ cũng rất là bận rộn về nhiều thứ. Bây giờ thì người ta vẫn nghĩ rằng là nước Nga vẫn tiếp tục đưa ra những cái tin tức xấu có liên quan đến cái vấn đề bầu cử, hoặc là họ muốn ảnh hưởng đến những cái nền chính trị của Hoa Kỳ trong cái thời gian nữa. Trở lại qua về cái vụ Malaysia, thì cái phiên tòa xử hai cái nghi can trong cái vụ mà ám sát ông Kim Jong Nam, tức là người anh cùng cha khác mẹ, với lại lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã bước sang ngày thứ tư rồi. Ngày hôm nay thì có một chuyên gia về hóa học, ông này ông đã khẳng định với lại tòa án ở bên Malaysia là ông đã tìm thấy có nhiều dấu vết về cái chất độc thần kinh gọi là VX trên áo của các bị cáo, bao gồm có bà Siti là một trong những cái người Indonesia, và trên áo cũng như là trên móng tay của nghi phạm người Việt Nam, đó là bà Đoàn Thị Hương. Thì ông có nói trước trong một cuộc điều tra ở Malaysia, thì ông Raja, tức là ông chuyên gia về vấn đề hóa chất, có nói là cái loại hóa chất có độc tính cao này đã thấy ở trên cái áo t-shirt của bà Siti. Còn đối với lại bị cáo người Việt, tức là bà Đoàn Thị Hương, thì nhân viên làm việc cho chính phủ Malaysia này nói rằng là ngay sau cái vụ tấn công Kim Jong Nam hôm 13 tháng 2 năm 2017 ở phi trường Kuala Lumpur, thì các nhà điều tra đã tìm thấy chất độc VX ở trên cái áo thun của cô Hương. Ngoài ra thì một số những cái dấu vết của cái chất độc cũng đã được tìm thấy trên móng tay của cô Hương sau khi mà cô này đã đụng phải ông Kim Jong Nam. Thì theo tin là những cái hình ảnh của các loại máy quay phim ở ngay cái sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2, 17 đó, có ghi lại thì thấy rõ là hai phụ nữ đã tiến gần tới ông Kim Jong Nam ở phía sau lưng ông ta, rồi xịt một cái loại chất lỏng vào mặt nạn nhân. Cả hai sau đó thì đã bị bắt, và tới nay thì bà City cũng như là bà Đoàn Thị Hương vẫn một mực bác bỏ là những cái cáo buộc, có nói rằng là họ đã cố tình ám sát người anh cùng cha khác mẹ với là ông Kim Jong-un. Nếu mà Bộ Tư pháp của Malaysia mà chứng minh được đó thì hai người này có thể sẽ bị án tử hình, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến vụ này thì trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có trình bày. Nhưng mà đến tận lúc này thì cô Đoàn Thị Hương cũng như rằng là bị cáo còn lại đã đều một mực từ chối rằng là họ cho biết rằng là họ cứ tưởng đây là một game show về truyền hình thực tế, chứ không phải là một vụ ám sát hoặc là vụ giết người, nên họ hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà theo như chuyên gia và anh Quang Hưng cũng đã trình bày, chuyên gia Raza thì họ cho biết rằng là chất độc này rất là nguy hiểm. Mặc dù luật sư bào chữa cho cô Aisha cũng đã yêu cầu được xem chiếc áo của cô Hương, bởi vì họ cho rằng đó không có phải là chất độc. Tuy nhiên, theo như chuyên gia giám định cho biết rằng là chất độc này sẽ nguy hiểm, và nên chiếc áo đó đã được bọc trong một cái túi bằng nhựa. Và luật sư bào chữa bên ngoài tòa án thì nói rằng chất độc VX trên